Thank you. riêng của mình đi không nổi lầm là phúc lớn cao thượng xả lý tâm niệm ác cử chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh sơn hóa thương hiếp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biết đời
lắm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụt Khai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ tri tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Anh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston. 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York. 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California. 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33 cúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba hành. Phước hành, tuy phước hành bất động hành sẽ do thượng tọa tuệ siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp. Lãnh lễ Tam Bảo, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thay Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch tri tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2012, dương lịch nhằm ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Thìn, là ngày Bồ Tát tu bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát quan trai giới xin chuẩn bị. Xin mời Tiết Huệ Ngọc thay mặt giới tử lên xin giới. Mời Tiết Huệ Ngọc ạ.
Sa thú, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Bụt Thay Gia. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng. Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Huệ Tiến, Đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác bạch sinh giới. Chúng con Nam Mô Bụt Thaya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Đại đức Pháp Tính từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sanghaya. Uka sa mayang phang te ti sa ra ne na sa a a tang ya sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi mayang phang te ti sa ra ne na sa a a tang ya sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma Tati yambi mayang sante Tisa ratne nasa aatang Jasaman na jatang Upo satang yachama Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Kheo thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiên nam thiên nữ. Giờ đây chúng tôi xin được thay mặt chư tôn đức tăng để hướng dẫn quý vị thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Nam mô tát sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bút tát sa Nam mô tát sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bút tát sa Nam mô tát sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bút tát sa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thăng Phật A Nan Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Tham mang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tham mang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sang khang sát ra năng các cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Sang khang sát ra năng các cha mi đệ tử nguyện quy tăng.
Đủ tiết giam bút thăng sát ra năng các cha mi đệ tử Lần thứ nhì, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ nhì đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Nadana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện dưới không trộm cắp.
Adinadana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Muksavada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Muksavada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sụp Ramayamachapatmadathanawaramanichikabadangsamaniyami, để chữ nguyện giới không uống rượu và các chất sai.
Sukrame Soyamachapamadathana Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Vikalapochana Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapochana Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchaditakwa ditakwisu katatsana we malakan takwile patnapadana mandana wipusana kana we ramani sikha padang samayami, đệ tử nguyện không cao vũ nhạc kịch, thưởng thức cao vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchaditakwa ditakwisu kadasana malakan pavile panatharana man dana vifu sanatana veramani sikapadang samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasajjana mahasajjana veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện không sử dụng sàng cỏ cao sang.
Uccasajjana mahasajjana veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang át thăng gác sám mạnh, nà gác tăng bút tháp bánh nhát tăng, út bồ sát thăng ít mang chá rác tình, ít mang chá di hoa sang, sà ma đê hoa à bê rác tích tâm, sà ma đi yà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì, bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atakika badani ubu satasi lakwasena iman jalating iman jaiwa sang satu kang kato apak madena sama rakitab bang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sugatin yanti, sile na poga sambada, sile na niputin yanti takma silang wisok aje. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới cho được tịnh thân.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, nhụm sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, niệm sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Chát ta rô tham ma quát thân ki a yu quan no xuất khăn bát lăng. Các bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc kỳ giới và bậc trưởng lão.
Sa thú lành thay, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ sa thu, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ kính mời Thích Vô Thường đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Bài học hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Tham Ma Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch giữa. Ba pháp, ba hành. Phước hành, phi phước hành, bất động hành. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hành này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho thiên thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng tự bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính lễ Thế Tôn Tổ Sư, kính lễ Chư Tôn Đức Thân Trọng tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta đi vào một đề tài mà tất cả những vị nào học về lý giáo lý duyên khởi đều cần phải hiểu. Có thể là khi chúng ta học đề tài này, chúng ta thử đưa ra một cái thí dụ đơn giản nhất để chúng ta có thể nhận ra điều này. Ví dụ như ở đây chúng ta nói đến phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, thì Chúng ta thường biết trong thế giới vật chất, người ta phân ra là chất hữu cơ, vô cơ. Chúng ta tạo gọi bất động hành như là vô. Và trong chất hữu cơ thì nó có thể phân làm hai loại. Một loại nó mang tính cách là dinh dưỡng, như là những vitamin hay là những cái dưỡng tố. Và một loại nó mang tính cách phá hoại, như là những loại vi trùng, những loại vi khuẩn mà nó tàn phá những cái chất hữu cơ chẳng hạn. Thì thưa quý vị, đặc biệt trong bài học này, chúng ta thấy cái chữ phước. Phước thường là chúng ta hiểu là phước hữu lậu, phước vô lậu, rồi cái phước sanh vào cõi dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc vân vân. Nhưng mà chữ phước ở đây đó, nó được hiểu một cách rất là đặc biệt. Như là những cái phúc nghiệp sanh vào cõi dục giới và sắc giới. Và phi phúc hạnh giống như là những cái được chỉ cho những cái nghiệp bất thiện sinh vào những cái, tạo ra những cái khổ quả ở trong cõi dục giới. Và thứ gì những người bất động hành là cho chúng ta một cái nhìn khác về vô sắc. Quý vị nhớ là chữ phước ở đây được xài hoàn toàn khác. Do vậy chúng ta cố gắng xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Không biết quý vị có nghe dạ không? Thưa quý vị, chúng tôi không biết là chúng tôi đã nói trong phần diễn nhập đến đoạn nào. Nhưng mà cho dù quý vị không nghe rõ phần diễn nhập chúng tôi thì bài học cũng sẽ được trình bày một cách đầy đủ. Và bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu bắt đầu cho pháp thoại hôm nay. Kính thưa Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật. Kính đảnh lễ Giáo Pháp có nghĩa là chư tăng. Kính bạch ngài với thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học về ba pháp hạnh. Chữ hành ở đây dịch từ với chữ áo thức tăng cao đó, hay còn dịch là thám hành. Cái chữ thức tăng cao đó theo phần thứ giải giải thích là để chỉ cho tâm trong sở chetana hay là tâm chetana, tâm trong sở thiện hay bất thiện, là hành mà đưa đến quả dị thục với ba khác, thì như vậy được gọi là phi sanh khác. Chữ hành với áo cái sankhara ở đây nó không giống như chữ sankhara Chữ Sankhara mà chúng ta dịch là hành, hành là pháp hữu vi đó, tức là chỉ cho tâm, tâm sở, sắc pháp được gọi là hành, là bị tạo tác bởi điều kiện, có điều kiện tạo tác như vậy gọi là hành hay sankhara. Mà chữ hành đó, chữ sankhara, mà nếu nói trên phương diện quấn thì sankhara nó khác là hành quấn, thì chữ hành đó lại là khác nữa, cũng là sankhara. Nhưng mà chữ sankhara này có nghĩa là những cái thành tố để tạo ra, để tạo ra những cái trạng thái tâm bất thiện hay là tâm tịnh hảo hay là tâm vô minh. Nói chung tức là cái hành nằm ở trong ở phía sankhara thì để chỉ cho nghiệp, gọi là nghiệp luân hồi, để chỉ cho nghiệp luân hồi. Cầm một tác, còn hành thì chúng ta nói trên phương diện chủ thể và khách thể, thì ở đây hành và hành quấn tức là những thành tố tạo ra cái tâm vô tình hảo asopana và tâm tình hảo asopana. Còn nói trên phương diện khách thể thì chữ sankhara hay gọi là pháp hành hay pháp hữu vi. Ví dụ người ta nói rằng anicca là sankhara, chi hành vô thường, và các quan niệm thầm mình đâu thì tranh diệt pháp, và chỉ tôi biết chẳng biết thế chẳng vui và tôi muốn sự khô thì tranh diệt gì, tranh diệt diệt gì, tịch diệt, tịch diệt gì là. Thì ở đây chữ hành ở trong cái bài kệ này đó là để chỉ cho pháp hữu vi, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn thủ pháp vô vi. Thì như vậy nhé, khi chúng ta nói tới chữ hành ở trong tiếng Phật học Việt Nam đó thì chúng ta có nhiều chữ hành, nhưng mà chữ cái sankhara thì là thắng hành. Ngài Hòa Thượng Trần Sử này dịch là thắng hành, bởi vì nó có thêm cái tiếp tục vừa phí, tức là để chỉ cho nghiệp luân hồi. Ở đây đó, khi mà chúng ta đề cập đến ba hành này là chúng ta phải liên tưởng đến thập nhị nhân duyên hay là 12 duyên khởi, 12 duyên sinh. Ông cha Bách Chị Gia Tăng Kha Đa Tăng Kha Đa Bách Chị Gia Quynh Nha Năng vân vân, tức là vô minh duyên hành, rồi hành duyên cho thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên cửu, cửu duyên sinh, sinh duyên lão tử, sầu duyên cửu oai. Thì ở đây đó, khi mà đề cập đến phiền não duyên thì là vô minh ái thủ, còn nói đến nghiệp duyên tức là hành sankhara và hữu sau quá và quả luân hồi thì chỉ để thức duyên sắc lục nhập xúc thọ. Sanh lão tử sầu bi khổ oai, đó là quả luân ban, ba cái luân hồi, ba luân ở trong thập nhị duyên khởi là như vậy. Cho nên ở đây khi mà đề cập đến chữ sankhara ở trong duyên sinh thì phải dùng cái từ giải thích là asi sankhara thành, để cho có sự liên hệ với chữ sankhara mà thuộc về hành quấn hay là sankhara Dhamma là thuộc pháp hữu vi. Đó là những cái từ mà chúng ta phải ghi nhận và biết như thế. Thì bây giờ chúng ta trở lại với ba pháp hành. Ba pháp hành ở đây thứ nhất được gọi là Punya Pisankara, là phúc hành. Punya Pisankara là phi phúc hành. Anicca Pisankara, Anicca Pisankara là bất động hành. Thì như vậy khi mà dùng các cái chi 12 chi ở trong duyên khởi thì chỉ là Avijja, Sankhara, Vijnana, v.v. sạch với Sankhara. Nhưng mà khi giải thích thì phải dùng cái chữ Avijja-Sankhara, tức là thắng hành, để chỉ cho Chetana hay là Sanchetana, tức là tư tâm sở. Tư tâm sở đó nó đúng cái vai trò gọi là na nắc khánh cách tâm mất bất chi giác, tức là vị thần duy. Như Đức Phật này dạy Chetana mất thiết quê cảm ơn và đa mí, người ta thì theo ta nói Chetana tức là nghiêm trong mắt. Khi mình có cái sự cố ý hành động thì nó tác hành nghiêm để đưa đến quả dị thục. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề như là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, trước khi chúng ta nói về ý nghĩa của những này đó, là chúng ta cần phải nói cái chi pháp. Cái chi pháp ở đây theo trong chú giải của bài kinh này và chú giải trong chi pháp, thì ở cái đoạn này đó, khi nói đến tìm nhau cái Sankhara, thì ở đây được giải thích như thế này: Sankharo thế nào là phúc hành? Thì ở đây giải thích là Kusala Chetana, tư thiện, Kama Vachara, Rupa Vachara, Dana Maya, Sita Maya, Pavana Maya, thì thiện thuộc về dục giới, sắc giới, tạo ra cái nghiệp là do bố thí, do trì giới và do tu tiến, tức là do tu thiền. Thì như vậy được gọi là phi tăng kha ra, gọi là Punya Pisankara, là phúc hành. Như vậy thì chữ phúc hành ở đây là chúng ta phải hiểu là tôn ở trong tâm thiền dục giới, tư tâm thiện sắc giới, như vậy gọi là phúc hành. Còn cái chữ Punya Pisankara tức là phi phúc hành đó, thì ở đây giải thích rằng là ba bát tát cú sơ lớp chức tác trầm giúp ta năng chê ta năng ê ta ngã chức tức năng. Và ác cú sơ lớp chê tình là ta mà có thể ra dân giúp chức tí ác cú nha phí tăng xa rô. tức là chỉ cho ám chỉ Chitta tương ứng với 12 cái bất thiện, được gọi là tương bất thiện. Akusala Chitta tương bất thiện của quý vị giới là dòng của Chitta Punya Pichankara, đây được gọi là phi phúc hành. Giải thích chuyện kia đó, thì vậy phi phúc hành ở đây là ám chỉ cho tương bất thiện. Và tương bất thiện đây là chúng ta phải hiểu là tương đương với 12 tâm bất thiện, là 8 tập tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, được gọi là phi phúc hành. Đó là chúng ta nói chi pháp của lỗi phi phúc hành. Còn cái chuyện mình bất động hành á, ai cho cái tâm khá đâu, thì ở đây giải thích như thế này: Arupamita Asitankaro Tis Protiti Anicca Asitankaro. Hành thuộc vô sắc, hành thuộc vô sắc đưa đến quả anh chăng là bất động nhất cho năm, tức là lâu dài sanh tăng là thanh là an tịnh, và đó được gọi là anicca sankhara. Thì cái chi pháp cái bữa này là chỉ cho tâm năng Arupa Vachara Kutala Chetana Nam Chetana Kutala Nam. Tức là chỉ cho bốn thiện vô sắc. Ở trong bốn thiện vô sắc đó, Kutala Chetana Arupa Vachara, tức là tên thiện mà thuộc về vô sắc giới, hay cho là quyết trực tiếp Alenca Sankaro, đây được gọi là bất động hành. Như vậy mới tốt lại là cái chi pháp của chúng ta đó quá rõ ràng. Nếu mà chúng ta có học phi dược pháp nữa thì điều này không phải là khó hiểu. Chúng ta nắm chi pháp để cho chúng ta hiểu được cái nghĩa gì. Thì ở đây phúc hành là để chỉ cho tâm thiện thuộc về sắc giới, ở thuộc dục giới, thuộc sắc giới. Rồi khi phúc hành ở đây là chỉ cho tâm bất thiện chỉ thuộc về dục giới thôi. Còn bất động hành ở đây là để chỉ cho tâm thiện thuộc vô sắc giới, tức là bốn tâm vô sắc, ở trong bốn tâm vô sắc. Hãy kết thúc quý vị về ý nghĩa. Thì ở đây sở dĩ mà thiện dục giới, thiện sắc giới được gọi là phúc hành là bởi vì thiện giới, thiện sắc giới đó nó còn tạo ra cái quả phước. Quả phước này nó bao gồm cả phước về vật chất lẫn tinh thần. Cái phước tạo ra quả gì thuộc vật chất tinh thần, cho nên chúng ta mới gọi đó là phước hành hay là phúc hành. Nó khác hơn với cái được gọi là bất động hành. Bất động hành cũng thuộc về thiện, tư thiện, nhưng đó là tư thiện vô sắc. Ở đây tư thiện vô sắc thì cho ra cái quả gì thôi, tức là những cái tâm quả vô sắc đó để tái sanh được cõi phẩm thiên. Cõi phẩm thiên vô sắc thì ở trường hợp này chúng ta không còn gọi là phước nữa, bởi vì phước tức là nó phải đi đến để đi đến đơn quả dị thục, mà thuộc về vật chất. Chúng ta thí dụ như thế này, tức là phước hành á, tức là những cái hành động nghiệp mà nó tạo ra quả dị thục mà nó chưa phải là hoàn toàn được an tịnh, được tinh lương, nó chưa phải hoàn toàn được tinh lương. Rồi cũng là thiện pháp, nhưng mà thiện vô sắc á, thì nó là tạo ra cái quả bất động, an tịnh tinh lương. Chúng ta lấy ví dụ như thế này nè, khi mà mình còn trẻ còn nhỏ mình đi học, mình làm toán cộng trừ nhân chia, mình làm đúng, ra đáp số đúng thì mình được điểm, được điểm. Nhưng mà cho đến khi trưởng thành lớn rồi, tốt nghiệp rồi đó, thì lúc bây giờ khi mà ra ngoài trường đời thì chúng ta làm ăn buôn bán hay là làm những cái nghệ, những cái công nghệ chẳng hạn, mà với cái cách của một viên kỹ sư vân vân, thì cái việc mà cộng trừ nhân chia đó, người ấy cộng trừ nhân chia là để thành tựu công việc chứ không phải là để được chấm điểm. Chúng ta nhớ, còn cái người một người học trò đó thì khi họ cộng trừ nhân chia là để được điểm, chứ lúc đó chưa có làm việc. Ở đây chúng ta thấy rõ cái sự phân biệt giữa cái phúc hành và cái bất động hành. Cái nào cũng là thiện pháp cả, nhưng mà đối với cái thiện pháp dục giới, cái thiện sắc giới nè, thiện dục giới, thiện sắc giới, nó tạo ra cái quả dị thục cho sanh là người, làm chi thiên, làm phẩm thiên sắc giới. Còn có cái thân tướng đẹp, còn có cái hào quang, còn có cái gọi là Vipassamati, Vipassamati tức là tài sản của chi thiên, tài sản của chi thiên. Gọi là thiên sản ở đây là chỉ cho sắc giới, của sắc giới, dục giới. Còn có thượng hành là vị đó bỏ tất cả trong cái đề mục gọi là công vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sưởng xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì vị này từ bỏ hết tất cả. Từ bỏ ở đây tức là từ bỏ cái khái niệm về sắc, từ bỏ cái khái niệm nó liên quan đến cái gì mà thuộc về thế tục, mà không có thấy, nghe, ngửi, nếm được, không có bị chi phối bởi thấy, nghe, ngửi, nếm được cảnh sắc, cảnh thân, những cái khí cảnh, vị cảnh xúc. Đó là rồi lại nữa là trong cái việc hoàn thiện á, vị đó cũng từ bỏ mọi sắc tướng, chính ngài tướng, các cái đề mục Kasna, điều Kasna tức là cái đề mục mà chúng ta gọi là hoàn tịnh nha. Những cái đề mục đó hay đề mục phía trước, những cái đề mục đó thì nó còn bị lệ thuộc bởi sắc pháp. Nhưng mà đối với mình tu tập cái thiện vô sắc á, sau khi chứng đạt được quả thiện vô sắc, chứng đạt được thiện vô sắc thì cái thiện vô sắc đó nó không phải là phúc hạnh. Thường thường thì chúng ta nói là phúc, là phước. Nhưng mà theo ở đây thì có cái danh từ riêng để chỉ cho cái loại tâm mà đưa đến cái quả bất động, chứ không phải đưa đến tài sản, tài sản thuộc vật chất hay tài sản thuộc tinh thần, như là thiện dục giới hay thiện sắc giới. Ở đây trong cái việc tu tập á, chúng tôi sẽ nói trước về cái vấn đề phúc hành và bất đạo hành, bởi cái niệm liên quan đến phát hiện. Chúng ta làm một cái cuộc so sánh. Thì ở đây cái gì, khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà chúng ta tạo phước, thì ba cái điều thú, tức là ba phước gì sự từ chị mà nó đưa lại phước báo, thì ở trong chú giải giải thích đa nó ra quy nhân cho các thú là phước diệt sự do bố thí. Cái này thuộc thiện dục giới. Si lấn nó ra quy nhân cho các thú, tức là phước diệt sự trì giới. Cái này cũng thuộc thiện gì, cũng thuộc về dục giới, thiện dục giới. Còn riêng về Phavana Maja Vinyatriya Phú, tức là phước vì sự do có sự tu thiền, thì ở đây phân ra là ba. Tức là chúng ta tu thiền bình thường đó, thí dụ như người Phật tử chúng ta chỉ là đạt đến trạng thái tận định Upacara Samadhi, hay là chúng ta mới có tập ngồi lại yên lặng để chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào, để chế niệm hay là để khống chế những cái phiền não thâm sân si niệm chỉnh sân khởi, thì như vậy cái đó được gọi là tạo phước. Chỉ là tạo phước thôi chứ chưa có thể sanh về cõi phạm thiên sắc giới được. Hay là một người mà họ quán xét con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, tinh, khí, vị, xúc, pháp, họ quan sát theo cái khí cảnh anh đi cho tô là vô thường, đức tô là khổ, và anh đó Phật tô là vô ngã, theo ba khí cảnh đó. Thì trong lúc mà đang tu trí như vậy đó, thì nó tạo nên cái phước báo, một cái phước báo đó là cho sanh về cõi chư thiên hay là cõi người, được nhiều cái trí tuệ. Nhưng mà cái loại phước thứ hai đó, cái cấp độ thứ hai đó, là có những cái loại phước mặc dù còn mới lấy quả dị tục về tài sản, chứ tài sản vật chất hay tài sản tinh thần, nhưng mà cao cấp hơn thì đó cũng gọi là phước hành của người sắc giới, tức là tâm thiện sắc giới đó, có Chaitanya. Thì ở đây quý vị, một cái loại thứ hai là phước, cái loại thứ hai thuộc về tu tí, cái loại thứ hai là gì? Rồi pháp tu tí mà thuộc loại thứ ba, tức là ở đây ám chỉ cho một viên từ bỏ mọi sắc tưởng, rồi bị đó mà tu tập thiền vô sắc, từ bỏ cái khái niệm về vật chất để mà tu theo cái đề mục gọi là không vô vi xứ, hay là thức vô vi xứ, vô sự xứ, phi tự phi vi tự xứ. Rồi chính do cái phước nghiệp sự này mà sanh về khỏi phạm thiên vô sắc. Thì ở đây đó, có ba cái loại phước như chúng ta đã nói, như vậy ở ba cái loại tu trí. Ngoài cái vấn đề giữ giới, ngoài vấn đề bố thí rồi thuộc về cái phước giữ giới rồi, còn riêng về tu trí thì cũng có ba Nếu chúng ta tu tiến thông thường để chúng ta thường xuyên quán vô thường khổ đau vô ngã, hay là chúng ta tu tập đề mục Krishna mà chúng ta đạt đến trạng thái cận định, thì những cái phước đó sanh về cõi người hay là cõi chư thiên dục giới. Nhưng mà đối với một vị mà cũng lấy cái đề mục Krishna đó mà họ tu tập đến mức mà họ chỉ đạt được một cái trạng thái hỷ hỷ lạc do ly dục ly bất thiện phát sanh, rồi trạng thái hỷ lạc do định sanh tức là nhị thiền, rồi một trạng thái ly dị chúng xã tức là ám chỉ sẽ tam thiền, rồi xã niệm thanh tịnh của trạng thái xã niệm thanh tịnh ám chỉ sẽ tiến thiền sắc giới. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà cái tâm thiện mà trong cái việc mà thiện chứng sắc giới, thì ở đây nha, cũng được gọi là phúc hành. Thì cái sắc giới cũng gọi là phúc hành. Nhưng chúng ta cần phải thân thiện phúc hành dục giới với phúc hành sắc giới thì có cái sự chênh lệch với nhau về cái quả dị thục. Quả dị thục một đằng thì đưa đến dục giới, quả dị thục dục giới là đưa đến tài sản vật chất hay có sự hưởng thụ. Nhưng mà đến với phúc hành mà thuộc sắc giới thì đi đến cái quả dị thục và chỉ là một cái trạng thái hỷ lạc ở trên các cái cõi phẩm thiên thôi, chứ không phải là hưởng thụ. Cũng riêng về cái loại thứ ba, cái loại tu tiến thứ ba, tức là sau khi mà vị đó tu tập rồi muốn thiền vô sắc thì mới chứng đạt được thiền vô sắc. Sẽ đưa đến một trạng thái quả dị thục an tịnh bất động, là bởi vì không còn liên hệ vật chất, do đó cho nên nó không có bị dao động, không có dễ bị dao động. Thành thử ra trong vấn đề này chúng ta phải hiểu giữa cái thiền sắc và cái thiền sắc và cái thân thiền giới, hai cái trường hợp đó đem so sánh với bất động hành thì chúng ta thấy rõ ở đây là sao phải tách ra làm hai mà không nói chung là phúc hành. Bởi chúng ta nên nhớ cái phúc hành lại còn đưa đến quả dị thục thì thuộc về sắc vô sắc. Đưa đến quả dị thục mà nó thuộc về vật chất và tinh thần, nhưng bất động hành thì nó đưa đến trạng thái, đưa đến cái quả dị thục mà không có liên hệ gì đến đến sắc pháp cả. Khi mà chúng ta nói đến ý nghĩa này thì chúng ta cần phải nhấn mạnh ở cái trường hợp phúc hành và bất động hành. Còn nói qua về phi phúc hành, chữ phi phúc hành Akunya phi sankhara tức là chỉ cho tâm bất thiện. Tâm bất thiện này nó dẫn đến cái sự hành động thân khẩu ý bất thiện bằng tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si. Thì như vậy những cái pháp mà bất gọi là phi phúc hành đó thì nó sẽ tạo ra quả dị thục cho chúng sanh ở cái cõi này bị đau khổ của dục giới hay là bốn cõi khổ. Ở đây cũng gì tất cả chúng sanh khi mà tạo phúc hành hay là phi phúc hành hay là bất tâm hành, tạo những gì mà còn dẫn đến sự luân hồi đó, thì ở đây ở phía tây của cái pháp của ba cái thành này là vô minh, chính vô minh tức là cái sự suy án, là cái sự tối tâm mê muội, không có thấy được tứ đế, chưa thấy được tứ đế, thì chúng sanh đã họ đạo tiếp đi đến cái sự luân hồi, cho nên còn là quả của vô minh, là quả của vô minh. Mặc dù chúng ta cố gắng chúng ta làm phước nhiều và được khuyến khích làm phước, nhưng mà chúng ta nên nhớ được phước báo của chúng ta còn đưa đến được sự luân hồi sanh tử. Rồi phúc hành, khi phúc hành bất động hành á, chính tư tâm sở này nó tạo ra cái quả thức mà chúng ta gọi là vinyana, tức là thức tác tục, patisan thi vinyana, cái thức tác tục nó dẫn đi ra cái này cả tổ. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải hiểu ở trong cái bài học này. Thức tập thì tâm cái gì? Lúc sau này cái sức khỏe của chúng tôi nó bắt đầu kém đi. Hãy mà ban ngày chúng tôi đi dạy học đi thuyết pháp thì không sao cả, nhưng mà về buổi tối chắc có lẽ một ngày thấm mệt thì sao. Cho nên buổi tối mà chúng tôi thuyết pháp như thế này nha, nó hành đầu chúng tôi bị cái tình trạng gọi là khi nắng thăng, cái tôi bị hôn trầm sự nghi, cái trạng thái đó, cái trạng thái nó chi phối và làm cho cái trí tuệ mũi lượt. Thì bây giờ khi mà giảng bài chỉ có trường hợp là thảo luận, gặp những cái câu hỏi rắc rối, câu hỏi khó là lúc đó chúng tôi mới tỉnh được. Còn những cái pháp thông thường để mà giảng theo ý nghĩa thì dễ quá, thì trong trường hợp này chúng tôi lại bị chi phối. Có lẽ là chúng tôi chỉ trình bày ba hành, phúc hành, khi phúc hành bất động hành, đến đây như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ điều họp cho cái buổi học hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng trong cái đề tài này, với những cái câu thảo luận quý vị sẽ dễ hiểu hơn, thượng tọa Giác Đẳng sẽ đưa ra những cái câu hỏi để cho các vị giảng sư trả lời. Tất nhiên ở trong đó cũng có chúng tôi trả lời, thì chúng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một do thượng tọa Giác Đẳng nêu ra. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng tôi vượt qua cái tình trạng gọi là khi nhắm mắt thả này. Bây giờ thì chúng ta xin được kết thúc kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ điều họp cho cái buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Kính thưa thượng tọa Thầy sư, thực ra thì có lẽ là không phải vì vấn đề sức khỏe, mà nếu mà thức dậy quá sớm và làm việc nhiều thì dĩ nhiên buổi tối là buổi ngủ sớm là chuyện bình thường. Có lẽ là thượng tọa Thầy sư nên có thêm thời giờ nghỉ ngơi thì sẽ đỡ buồn ngủ hơn. Mà thưa thượng tọa Thầy sư, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi thượng tọa là ở trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta thường có một cái phân biệt giữa cái thô và cái tế. Nhưng mà đa phần là chúng ta chỉ có thể cảm nhận được cái niềm vui hay là hạnh phúc nào mà chúng ta quen thuộc. Ví dụ như mình ăn ngon, bây giờ mình lại có đồ ăn, nghe nói ở nhà hàng nào có đồ ăn ngon hơn, thì mình có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà ví dụ như những cái cảnh giới ở trong ba cõi đó, như là cõi vô tưởng hay là cõi vô sắc chẳng hạn, một cái chúng sanh bình thường thì rất là khó. Mình khoa nói đến Niết Bàn, giờ khoa nói Niết Bàn mình chỉ nói là những cảnh giới cao thôi, là mình đã cảm thấy khó cảm nhận hạnh phúc rồi. Có một vài vị nói rằng bây giờ sanh vào cảnh giới nào cũng được, nhưng mà nếu cảnh giới nào không có internet thì thực sự là cảnh giới đó không có vui chút nào, không hoan hỷ chút nào hết. Và không biết là ở trên cõi trời có internet không, nhưng mà ở trên cõi trời không có internet thì có nhiều vị không có muốn lên cõi đó. Thì mà thưa tập từ siêu, khi mà chúng ta đề cập đến như là bất động hành và một cái trạng thái, những trạng thái giải thoát như Niết Bàn chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta không biết làm sao để có thể, thường là một người bình thường thì cảm nhận, cảm thấy hoan hỷ và cảm thấy hướng cái tâm của mình lên cảnh giới cao đó. Thì theo kinh nghiệm của Thượng Tọa đó, là với những cái phước báo nhân thiên và với nhiều cái cảnh giới tương đối là nó xa lạ, nó tế nhị, nó hoàn toàn vượt ngoài cái trí tưởng của mình đó, thì có cái phương cách nào mà ngay bây giờ ở đây chúng ta có thể nhận thức rằng những pháp đó thực sự tế nhị, thực sự tốt hơn, thực sự an lạc hơn, thực sự khả cầu hơn, thì bên thiên tập thực sự có cách nào chúng ta có thể nới rộng cái tầm nhìn và sự tưởng tượng của chúng ta một chút theo kinh nghiệm của Thượng Tọa, nhất là khi chúng ta thuyết pháp. Kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Thượng Tọa Chánh Hạnh, kính bạch Thượng Tăng, kính thưa quý vị. Chúng ta có thể hiểu nhận thức được những cái cảm giác hạnh phúc do từng cái phước báo ở cái cõi này ở cõi khác chúng ta hiểu được xuyên qua kinh điển. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa có nếm trải thì chúng ta khó có thể cảm nhận được một cách dễ dàng. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta cũng có thể cảm nhận được, hiểu được bằng cách là chúng ta so sánh. Chúng ta lấy cái ví dụ như thế này, khi mà chúng ta bị đói bụng, chúng ta cảm thấy nó kiệt sức. Nhưng mà khi chúng ta được ăn vào thì nó không bị kiệt sức, tức là xua tan cái cơn đói. Nhưng mà khi chúng ta ăn vào thì chúng ta bị nặng nề, chúng ta bị lừa đừ, bị giải dị. Thì như vậy cái trạng thái mà giải dị, lừa đừ do vật thực á, do sai vật thực, thì cái trạng thái đó nếu mà đem so sánh với cái tình trạng bị đói lả, thì cái trạng thái mà ăn no quá, căng do bụng, dùng do mắt, thì cái đó nó an lạc hơn, nó hạnh phúc hơn cái sự đối lạ. Đối lạ khó chịu lắm quý vị. Nhưng mà nếu như một người mà họ có phải làm cái việc gì chẳng hạn như riêng về chúng tôi, nếu như một người mà họ mỏi sau một ngày làm việc và thiếu ngủ, thì buổi tối như thế này đó, mà được nằm yên ở trên chiếc giường, rồi họ bắt đầu họ nhắm mắt lại, họ thư giãn để họ ngủ, họ ngủ nghỉ nó khỏe thân thì thấy nó là hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng tôi có cái công việc, có cái trách nhiệm và tâm để mà thư giãn, mà gặp cái cơn buồn ngủ đó thì phải nói là chúng tôi khổ tâm vô cùng, là khổ tâm vô cùng, chứ không phải là sung sướng. Trạng thái buồn ngủ đó không phải là sung sướng. Thì ở đây nếu mà chúng ta làm cái việc so sánh, chúng ta mới thấy rằng khi chúng sanh tạo ra những cái phước báo, một cái phước báo đó còn bị dao động, cái phước báo đưa đến quả dị thục mà còn bị dao động. Thí dụ chúng ta có phước và chúng ta được tài sản ở cõi người hay tài sản của chi tiêu chẳng hạn, thì bây giờ nói cõi người không đi, cái phước báo ở cõi người đó có được tài sản, có được địa vị chức quyền, thấy là sung sướng hạnh phúc hơn cái người nghèo khổ, nhưng thực sự ra có cái sự ô khác. Thế cho nên bậc trí, bậc trí tuệ xưa kia, người ta mới nhàm chán cái hạnh phúc này, họ nhàm chán cái quả gì thuộc của cái phước báo này, và họ chỉ thấy rằng là chỉ khi nào mà không còn cái trạng thái đó, tất nhiên không phải là cái trạng thái đau khổ do quả bất thiện, nhưng mà cái quả thiện nào mà đưa đến cái trạng thái quả phước mà không có bị dao động nữa, không còn bị dao động, không bị chi phối, thì lúc đó mới thật sự là sung sướng, mới thật sự là sung sướng, mới thật sự là hạnh phúc. Do đó cho nên họ nghĩ cách họ tiến về lên những cái hạnh phúc cao. Thí dụ như lo chạy đôn chạy đáo, nghĩ rằng cuộc đời khổ quá cho nên bây giờ phải đi chùa để làm phước bố thí thì giới, để mà tạo cái phước mai hậu mà được xem là người có được tài sản, có được sắc đẹp, hay thì là có được cái sự có được người thế vân vân, là họ nghĩ đến cái hạnh phúc của cái phước báo thuộc về phúc hành đã thấp. Rồi có một người khác họ nghĩ rằng hễ mà được cái phước báo mà sanh cõi nhân thiên, mà được tài sản sắc đẹp tiếng hay, được hương vị ngon xúc lạc, được hưởng thụ như vậy, nó vẫn còn có cái sự đe dọa bởi cái sự khổ phiền não. Do đó cho nên người này liên tục đi phát thiện pháp và cố gắng tập trung vào các cái đề mục tasina để mà chứng đạt được cái thiền sắc giới, thì khi đó vị này chứng đạt được thiền sắc giới với cái tâm an tĩnh, định tĩnh nhất tâm, thì vị đó cảm thấy là hạnh phúc hơn là cái hạnh phúc mà được cái quả báo, cái quả phước như khi hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay hơn vị ngôn xuất ra, thì như vậy phúc hành này cao cấp hơn chút. Nhưng mà đối với một cái vị hành giả mà tu tập cao hơn, trí tuệ hơn, vị này mới suy nghĩ rằng nếu mà còn ở trong cái trạng thái định tĩnh nhất tâm, cái trạng thái thiền thiền mà còn vị liên hệ với chắc pháp, với thực tưởng, với chức nhà tử, thì cái pháp thiền đó nó chưa phải là hạnh phúc, bởi vì nó còn bị lê của quỷ sắc pháp thực chất. Do đó cho nên vị này cố gắng làm sao để từ bỏ tất cả các sắc tưởng, vượt qua mỗi sắc tưởng, mỗi chức nghe tưởng, để vị đó an trú vào cái đề mục, chiến tâm vào cái đề mục vô sắc và chứng đạt được thiền vô sắc. Thì lúc đó chứng đạt được thiền vô sắc thì vị này nghĩ rằng sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì sanh lên khỏi phạm thiên đó chỉ có tâm chứ không có, chứ không có sắc tướng, cho nên mới không bị cái tình trạng gọi là thân bị vô thường, khổ vân vân, người ta thấy hạnh phúc hơn. Thì ở trong ba cái pháp hành của tập bất thiện, ở ba pháp hành của thói duy khởi, tức là chỉ cho quả của cái viên minh, là cái hành này nó đưa đến thức tái sanh ở trong ba cái cảnh giới. Phi phúc hành thì đi đến cảnh giới khổ đau, Còn phúc hành thì đi đến cảnh giới an lạc của loài người hay là chư thiên, hoặc là phạm thiên các giới. Bất đồng hành thì đi đến kết quả an vui ở trong cái cõi vô sắc. Thì ở trong ba phúc pháp hành này nói như vậy, nhưng mà thực sự ra thì ở đây cái gì của Đức Phật đó, nếu mà hạnh phúc mà còn cảm thọ thì cái hạnh phúc đó nó chưa thật sự là hạnh phúc. Nhưng mà chắc là có người hỏi Ngài vậy, có hạnh phúc nào mà không còn cảm thọ? Thì Ngài nói rằng chính không có cảm thọ, hạnh phúc không có cảm thọ mới thật sự là chân hạnh phúc. Ở đây chỉ cho biết là bởi vì hạnh phúc mà do cảm thọ đó, cái hạnh phúc đó dành cho cõi người, cõi chi tiên, cõi phạm thiên sắc giới, cõi phạm thiên phục sắc, thì cái hạnh phúc đó vẫn còn cảm thọ. Thuộc về giới bốn thì nó vẫn có cái sự thay đổi, vẫn có sự đột biến. Và trong tương lai khi mà hết tuổi thọ thì chắc của nó dồn sống lâu như thế nào thì cũng phải đến lúc nó hết tuổi thọ, mà hết tuổi thọ thì phải sanh xuống rồi trở lại là người, phải làm mẹ từ đầu vân vân. Người ta chán như vậy cho nên người ta cố gắng, người ta đoạn trừ được cái mầm mống tái sanh, tức là tham sân si, người ta đoạn trừ các luồng phiền não để mà tiếp đạt quả niết bàn. Thì lúc bây giờ quý vị đem so sánh ra, hễ hạnh phúc mà gọi là có, hạnh phúc mà gọi là còn như dân dân hoặc là sắc tính, thì cái hạnh phúc đó chưa phải thật sự là chân hạnh phúc. Chỉ khi nào mà đoạn tận hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn cái sự hiện hữu, cái sự tái sanh trong cuộc đời, thì cái đó thật sự là cái chân hạnh phúc. Bằng cách chúng ta so sánh như thế đó, chúng ta cảm nhận như thế đó, thì tự khắc chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta sẽ nhận ra được cái hạnh phúc nào là hạnh phúc an lạc vân vân. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ trong đời thường của chúng ta sẽ rất là dễ hiểu. Khi nhỏ thì chúng ta còn bé, cái trí chúng ta còn nông cạn, cái sự suy nghĩ còn nông cạn, thì chúng ta nghĩ sao đi học về có cơm trắng ở trong bàn hay ở trên bàn hay là trong tủ chén, chúng ta cứ lấy cơm ra mà chúng ta ăn cho ngon, hoặc là chúng ta thỉnh thoảng chúng ta được mua kẹo, được cha mẹ mua kẹo mua bánh cho ăn, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà khi lớn lên trưởng thành rồi đó, thì lúc bây giờ mình thấy thì đó nó không phải là hạnh phúc, cái đó nó chưa phải là hạnh phúc. Nhưng mà đến đây thì chúng ta mới thấy rằng khi nào mà chúng ta học hành đổi đạt thành tài, có nghề nghiệp ổn định và cái sự thu nhập có thể lương thân được, hay là có thể là lập gia đình để sống được một cách thoải mái, thì lúc đó họ hưởng thụ cái này họ mới thấy là hạnh phúc, hơn là hạnh phúc của đứa bé mà ăn cái bánh cái kẹo. Nhưng mà với cái nhà hiền triết á, cái nhà hiền triết họ sẽ suy nghĩ như thế này: khi mà học hành đủ đạt thành tài, có nhiều tài sản, nhà cao cửa rộng hay là được chiếc tiền, nó vẫn còn có cái sự rộng ràng, có cái sự bận rộn chi phối, có khi thành công, có khi thất bại, có khi được khen, có khi bị chê, vân vân. Thì đối với cái bậc mà có trí tuệ như thế này, họ cảm thấy họ chán cái cảnh mà bận rộn như thế, dầu đó là cái sự vinh hiển. Nhưng mà cái vinh hiển mà còn phải có sự lo âu thì người trí họ thích. Thì cho đến khi nào mà đạt được cái trạng thái, và khi mà chúng ta chúng ta không có bị chi phối bởi danh bởi lợi, thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Thì ở trong cuộc sống chúng ta cũng có những cái hình ảnh để chúng ta có thể thí dụ, hay là chúng ta đem so sánh để chúng ta hiểu được như thế nào là cái hạnh phúc, mà phân biệt giữa cái trạng thái hạnh phúc phúc hành giới, phúc hành sắc giới, phúc hành vô sắc giới, bất đồng hành rồi đi về, chúng ta có sự so sánh như vậy. Tất nhiên ở đây đó là chúng ta phải dùng cái trí tuệ và cái chuyện cảm nhận của chúng ta vượt dựa trên kinh điển, nhưng mà chúng ta cũng dựa trên cái trí tuệ của chúng ta để chúng ta làm cái sự so sánh bằng cách là chúng ta đưa những cái thí dụ, thì như vậy chúng ta sẽ dễ hiểu. Chứ còn bây giờ hiện tại ngay cả bản thân chúng tôi hay là chi vị giảng sư chân dung, đừng nói chi Phật tử, vẫn chưa đạt được cái trạng thái gọi là phúc hành thuộc sắc giới hay là mức độ hành thuộc vô sắc giới, chưa đạt đến trạng thái thiền đó, tất nhiên chúng ta chưa biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh thì chúng ta vẫn hiểu được cái hạnh phúc của người của trời không bằng hạnh phúc của chư thiên phẩm, cõi phẩm thiên sắc giới. Mà hạnh phúc của cõi phẩm thiên sắc giới cũng chưa bằng hạnh phúc của phẩm thiên vô sắc giới. Nhưng mà hạnh phúc của phẩm thiên vô sắc giới mình vẫn chưa bằng hạnh phúc của Niết Bàn. Chúng ta đem chúng ta so sánh như thế, thì chúng ta mong rằng là những lời chia sẻ với quý vị sẽ giúp cho chúng ta một phần nào để chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể nhận thức được rõ ràng về những cái hạnh phúc, có cái sự so sánh thứ bậc với nhau như thế. Và bây giờ thì xin được tinh tĩnh từ thượng giác tán trở lại Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thú kính truyền thưa tổ sư. Mà thưa tổ sư biết thượng tọa buồn ngủ lắm, nhưng mà thưa tổ khoan nghĩ nói thêm một chút về điểm này là ở đây chúng ta thấy cái chi pháp mà của phúc hành, phi phúc hành, bất động hành đều là chetana hết, đều là tư tâm sở hết, tức là thuộc tánh tư hết. Nhưng mà cái cảm nhận của thượng tọa tổ sư khi mà mình học và đọc vào trong kinh điển như cái Atida mà, thì cái chữ kamma, chữ nghiệp, nghiệp nó cũng là tư chetana, nhưng mà cái chữ nghiệp mình hiểu là nó hẹp hơn là chữ sankhara. Thì bạch thượng tọa tổ sư, thượng tọa có thể trong cái khái niệm được là cái rộng của chữ sankhara nó khác với cái trong trường hợp nghiệp như cái chữ kamma nghiệp như thế nào, và tại sao ở đây mà chúng ta không có nói về là phúc nghiệp, phi phúc nghiệp hay là bất động nghiệp, mà chúng ta dùng cái chữ phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì còn có thể dựa trên một sự suy tư, thì còn nói tại sao không dùng cái chữ nghiệp ở đây mà chúng ta dùng chữ hành không? Kính thưa thưa tôi.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Tuy là cái chỗ mà chúng ta xài, nhưng mà ở đây đó, ở một cái khía cạnh mà chúng ta nói thông thường, chi pháp cũng là như vậy. Nhưng mà chúng ta nói theo liên hệ thì Nga nó có khánh cách tâm nó có cái giác, tức là vị thầy địa duyên. Vị thầy địa duyên ở đây là chỉ cho cái việc vị thầy cho quả vị thục, tạo ra quả vị thục, trợ cho quả vị thục nó sanh lên. Thì nghiệp ở trong trường hợp này vẫn tại cho tâm mắt, trong đó vẫn có bất thiện, tư bất thiện, tư thiện dục giới, tư thiện sắc giới và tư thiện vô sắc, vẫn có đầy đủ. Nhưng mà trong trường hợp đó thì tại chỉ tâm mắt. Còn ở trong trường hợp này thì không xài chỉ tâm mắt, mà chúng ta xài chỉ punya sankhara. Nó có lý do, nó có vấn đề. Khi mà chúng ta nói chỉ có tức là chúng ta nói đến cái chung. Còn khi mà chúng ta xài chữ Apsisankara thì chúng ta xài như duyên. Chúng ta đưa lên cái ví dụ trong cái việc mà tạo dựng nhà cửa, người ta gọi chung cái ngành đó là cái ngành xây dựng, ngành xây dựng là nói chung. Nhưng mà cho đến khi một cái công trình xây cất chùa, xây cất nhà chẳng hạn, thì lúc đó thợ, tất cả các thợ tập trung lại đó, thì người ta sẽ phân định, người ta không có gọi là thợ xây dựng, mà người ta phân ra là thợ nào xây tô, thợ nào đắp qua băng, hay là thợ nào mà thiết kế điện nước ở trong cái ngôi nhà này. Người ta phân ra từng phần từng phần, và người ta có từ để có danh từ để người ta gọi cho cái nhiệm vụ đó, cái trách nhiệm đó. Nhưng mà tất cả mọi người đó gom chung lại là đều nằm ở trong cái ngành xây dựng cả. Cũng như thế nào thì ở đây chúng ta phải biết rằng, khi mà chúng ta phân loại riêng ra phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, là chúng ta chỉ riêng ra cho mỗi thứ, mỗi một cái thứ hành vi, mỗi cái thứ hành vi hay là cái sự hành động, cái sự hành động mà tạo ra phước, hay là hành động mà tạo ra phi phước, hoặc là cái sự hành động mà đưa đến cái quả bất động, chúng ta nói gì? Thì ở trong trường hợp này thì chúng ta không thể dùng cái chữ tâm ác là nghiệp được, bởi nghiệp nó rộng lắm, và nghiệp chỉ là một cái từ gọi chung giống như là nói cái ngành xây dựng, chỉ nói vậy thôi. Khi mà đang làm việc đó thì nếu mà thợ nào cũng là mình hỏi anh chàng thợ kia hôm nay làm cái gì, người ta nói là anh thợ kia đang làm việc xây dựng, thì anh thợ nào cũng đang làm việc xây dựng, thì như vậy người ta không biết điều đâu, không biết rõ cái công việc của anh thợ đó là cái gì. Khi chúng ta đến tại một cái công trình đang diễn ra đó, công trình xây cất đang diễn ra, thì mình hỏi mấy anh thợ này làm cái gì, thì mấy anh thợ này có cái trách nhiệm là xây gạch, hay là tô tô bể hồ, hoặc là đóng, mấy anh thợ này đang đóng cốt pha, đang đổ bê tông chẳng hạn, hay là đang đắp qua tăng. Thì mỗi một cái thợ thì chúng ta đều có cho một cái hành động, cho một cái việc làm riêng của chúng ta, để chỉ cho cái ở trong cái ngành xây dựng chúng ta đóng cái vai trò đó, làm cái công việc đó. Cũng như khi mà chúng ta nói đến nghiệp vị thời đó, thì chúng ta phân, chúng ta nghiệp vị thời riêng là chỉ chung cho tất cả những cái trong tâm sở, trong thiện, trong bất thiện, để tạo ra cái quả diệt thực. Nhưng mà khi chúng ta nói riêng ra đó, chúng ta phân định ra, thì chúng ta nói cái này là Puna Tisankara, tôi trong trường hợp này được gọi là Puna Tisankara là phi phúc hành, còn tôi trong trường hợp này được gọi là Anicca Tisankara là tôi gọi là bất động hành. Chúng ta gọi như thế. Sự thật ra thì thưa quý vị, nó không phải là một cái vấn đề, không phải là một cái vấn đề mà chúng ta gọi là chơi tử. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng, khi mà sử dụng như vậy phải có dụng ý, sử dụng để cho người hiểu biết rõ cái sự kiện như thế. Cho nên ở đây gọi là hành Avisankara, chứ không gọi là nghiệp. Bởi vì nếu mà nói nghiệp thì nó mơ hồ quá. Rồi chúng ta phải dùng cái tiếng gọi là thắng hành Avisankara. Người mà học biết cái ý nghĩa của tiếng Pali rồi, khi chúng ta nhìn vào là chúng ta biết đang muốn nói cái gì rồi. Với lại ở đây thì quý vị, nó thêm một khía cạnh khác mà chúng ta nhắc là khi mà nói đến so với cái giá là nghiệp duyên, thì phân ra là hai là sanh cha tác tâm mất cái giá, tâm mất cái giá tức là vô sanh nghiệp duyên, và một cái trường hợp nữa gọi là được gọi là di thời nghiệp duyên. Thì khi mà nói đến nghiệp đó thì người ta biết đó là cái tôi, đó là sanh muốn ám chỉ cho tôi đồng sanh với các pháp đó, hay là tôi hiện ở trong các cái tâm thiện, tâm bất thiện để mà tạo ra quả vị thuộc để tin biết. Cho nên trong trường hợp thì chúng ta gọi ám hành ở cái samsara là ta biết tôi là tôi đóng cái vai trò ám samsara, nó sẽ tạo ra cái quả thức chúng ta gọi là tăng, gọi là cái tăng xa đó, ít cái giao với nhau năng đó. Thì ở đây cũng gì, khi mà Đức Thế Tôn này dùng xài từ Ngài là bậc quan nghĩa của Phúc, do đó cho nên khi dùng xài cái từ đó thì tất nhiên là phải có một cái hàm ý, chứ không phải là đem cái chữ này thay thế cho chữ khác được. Đây thì chúng tôi xin được trả lời câu hỏi kế tiếp và dẫn dẫn của Đều Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú rất là thiên thưa tổ tài siêu biết thưa tổ buồn ngủ lắm rồi, nhưng mà thưa tổ thì có một thứ đáng lên một chút là gì, chúng ta thấy ở đây có cái tiếp chi ngữ là a phí là thắng, dạ chữ a phí, và thưa tổ tài siêu phải chăng là chúng ta thấy cái chi pháp mà ba cái chi pháp mà phúc hành phi phúc hành bất động hành này nó có ở trong giới lý duyên khởi, tức là hành duyên duyên thức, phải chăng chỉ có cái sankhara nào mà nó có khả năng tạo ra thức thì chúng ta mới có chữ a phí, có đúng như vậy không? Không. Thì ở đây chúng ta nói cũng chỉ nói về Chetana, cũng nói về nghiệp, cũng nói về tư tâm sở, nhưng mà những cái nào mà nó có khả năng để tạo thành thức ấy, thì chúng ta mới dùng chữ A-phi, có thể dùng chữ thắng ở trước phải không? Tại vì trong cái từ dịch tiếng chúng ta thì chúng ta dịch đơn thường là chỉ hành thôi. Xin thỉnh thưa tổ quan hệ trở lại.
Thật ra thì chúng ta cần phải dịch anh chỉ đại nghĩa đó, chỉ sang thà rán chúng ta cũng dịch là hành, áp sang thà rán có thêm cái tiếp là nhiễm mà chúng ta cũng dịch là hành, như vậy là chúng ta không có dịch thêm cái gì cả, nó phải có cái khác biệt, do đó cho nên các vị mới dịch là thắng hành. Nhưng mà nào giờ tại đại quan khi nam phía sang thà rán gọi là phúc hành, chứ mà không có nói là phúc thắng hành, nghe nó hơi lạ cái lỗ tai. Ở đây thì gì chỉ tăng thà rá như đã nói là chỉ tăng thà rá nó có ba nghĩa, nó không ít nhất là nó có ba cái chủ dùng. Chỉ tăng thà rá mà xài ở trong cái pháp, trong cái pháp chân đế Dharmattha, thì chỉ tăng thà rá này ám chỉ cho pháp hữu vi hay gọi pháp hành. Như cái câu nói Amitya có tất tăng thà rá hay là sắc kê tăng thà rá như là tiết chi hành vô thường, thì chi hành ở chỗ này là một cách xài. Giờ cái hành đó là nó chi nó tổng tất tập tâm tế sắc pháp. Còn khi mà chỉ tăng thà rá mà được chỉ cho các cái tâm sở ngoài thọ tưởng thì chúng ta gọi là sang cái đất hành thác, tức là hành cũng, thì hành này cũng giết chết được chỉ sang khai đất. Do đó cho nên khi mà nói đến cái chữ ông cha bất kỳ ra bất kỳ ra sang khai ra đó, vì nó hành thì hành ở cái chỗ này đó, mà hành ở chỗ này đó, là cần phải được đi dừng ở trong cái chữ rất là đặc biệt. Cái chữ rất đặc biệt ở đây tức là xài chữ áp phí. Áp phí con nếu mà dịch là thắng hay là vô trội, nhưng mà nằm ở trong cái nghĩa gọi là đặc biệt. Mà chỉ áp phí thâm á, dịch áp phí phối hợp chữ thâm á chúng ta gọi là vi diệu, vi diệu pháp chẳng hạn. Thì như vậy thì chữ áp phí nó chung cái tiếp tục những này, khi mà ghép với một từ khác, ghép là ghép với cái từ này thì chúng ta phải hiểu là ở đây muốn ám chỉ cho hành đặc biệt. Hành đặc biệt chứ không phải là hành theo cái kiểu là hành hữu vi hay là hành vũ, mà đặc biệt với nghiệp là ám chỉ cho nghiệp đưa quả hay là nghiệp hữu, chúng ta tâm mắt có quá. Thành thứ ra ở đây đó, cái chữ mà ở phía sankhara chúng ta phải hiểu về là thắng hành, nhưng mà ngay về cái từ cái tiền tố hay là tiếp từ những người đã phí, chúng ta phải xài cho cái nghĩa gọi là hành đặc biệt để khổ cái nhầm lẫn với ba cái hành kia. Ở đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Gia Đẳng như thế. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính thưa thượng tọa Tiểu Sư. Bây giờ thượng tọa có thể Tiểu Sư có thể đi ngủ, còn xin rằng khi đi ngủ sớm 20 phút trước khi hết giờ. Cái đi trước hồi nãy thì trong lúc thượng tọa giảng chữ hành đó, có Phật tử PM cho chúng ta nói rằng cái chữ hành ở ngoài nó đã rắc rối rồi. Ví dụ người ta nói hành lá, hành hành hương, rồi họ nói hành hương, họ nói thiền hành đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái chữ hành của Phật học còn rắc rối hơn là chữ hành ở bên ngoài. Thì chứ tôi cũng đồng ý là thực sự cái chữ hành nó là một trong những chữ rất là hành hạ những người học Phật. Chúng ta phải chịu khó để ý chút xíu. Và chúng tôi mong rằng quý vị chịu khó để ý cho những cái từ vựng này. Một lần nữa kính chúc thượng tọa Tiểu Siêu, kính chúc thượng tọa Tiểu Siêu có một niềm an lành. Và bây giờ thì chúng ta tiếp qua phần thảo luận của chư Tôn Đức. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân còn có bạn ở trong room không? Có vị nào thấy Đại Đức Pháp Tân có bạn ở trong room, quý vị quan hệ cho biết. Hình như Đại Đức Pháp Tân không có bạn ở trong room. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có bạn ở trong room không? Dường như Đại Đức Pháp Tân có mặt trong room. Đại Đức Thị Huyền, không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Dạ vâng. Đại Đức Thị Huyền, hôm nay chúng ta nói về phúc hành, nói về phi phúc hành, mình nói về bất động hành. Người Phật tử ngày nay đó, trong đời sống hàng ngày, có đôi khi họ không có phân biệt được là thế nào là phúc hạnh, thế nào phi phúc hạnh. Ví dụ như là mình dẫn bạn bè đi chơi, đi nhậu nhẹt chẳng hạn, thì rất là vui vẻ, rất là hòa thuận, giống như là mình mang lại niềm vui cho người khác. Trong lúc đó đôi khi mình đi chùa, làm việc chùa thì mình phiền não, hay là gặp chùa cảm thấy không có thoải mái, cảm thấy bực bội. Và lâu ngày thì có nhiều khi người ta không phân biệt được cái lằn ranh thế nào là phúc hạnh, thế nào là phi phúc hạnh. Tại vì có những chuyện mình thấy nó không có phước chút nào hết, nhưng mà nó lại an lạc. Còn có những chuyện mình cảm thấy nó rất là phước, nhưng rất là phiền não. Thì có một cái nhìn tương đối đơn giản để mà chúng ta có thể phân biệt là đây là phúc hạnh, đây là phi phúc hạnh trong đời sống. Thì Thiên Tòa Đại Quyền có thể cho biết một cái gợi ý được không? Dạ, kính thưa Thiên Tòa.
Dạ, cảm ơn cô Anika. Cảm ơn cô Thị. Còn cái lễ nơi thượng tọa Giác Đẳng Đại Đức Đại Đức Thành Quang Chi Tăng đang hiện diện. Kính chào quý tu nữ của chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, thật thì ở trong cái đời sống bình nhật á, khi mà giữa cái người mà không hiểu về cái Phật pháp á, buổi đầu tiên người ta đi nó có hai cái tâm cảm. Nếu mà người có hữu duyên á thì nó làm cái chuyện khác, còn nếu người mà không có hữu duyên với đạo buổi đầu họ hết sức là nhàm chán, và họ cảm thấy rằng quả thật như vậy, khi mà vào chùa thì có một cái tư cách nó đổ chát hơn, không thể được ăn nói tự do, không có thể được sinh hoạt một cách bất cẩn, mà phải có một cái điều tôn trọng căn bản. Thì dầu cho là người đạo hay không đạo, nhưng khi chúng ta bước vào một cái chốn tôn nghiêm thì cái căn bản, cái lịch sử của con người là chúng ta buộc phải có một sự tôn trọng. Chúng ta đi theo một cái quy trình sinh hoạt ở trong cái nội quy của tự viện đó, ở cái nơi chùa chiền, ở nơi tổ chức đó, thì quả thật thì nó hết sức là gò bó. Có thể nói rằng nếu mà ta cảm thấy rằng chính vì cái điều đó, tại sao mà họ cảm thấy gò bó như vậy, bởi vì vốn cái đời sống của chính họ là một cái đời sống tự do, một đời sống mà với đủ đầy những cái chuyện gì mà nó phải là vui vẻ, nó phải là thấy thấy cái khái thể cái lạc, nghe cũng khái thể cái lạc, vân vân. Và cách ăn, cách nói, cách đi đứng, sinh hoạt bình thường của chính họ, là nó chạy theo cái tâm dục của chính họ, cái lòng ước muốn của chính họ. Nhưng khi vào chùa, đặc biệt là khi đi đến chùa hay hoặc đi đến những cái lễ hội, thì phải đi theo một quy trình của tổ chức, thì họ cảm thấy rằng nó hết sức là khó khăn. Thì đây chúng ta thấy, nếu là một người hữu duyên á, thì người ta thấy cái điều đó, người ta rất là thích, người ta rất là mến, người ta rất là vừa lòng. Nhưng ngược lại, những người mà không hiểu đạo thì người ta thấy rất là khó chịu. Bởi khi khó chịu tại sao? Bởi vì họ không có từng trải như thế này, họ không mong muốn như thế này, mà họ cầu, họ để tham dục, để tham ái. Thì chúng ta thấy là một chúng sinh như vậy, để mà đến khi mà họ hiểu được một cái lợi lạc, thì đây nó mới là cần thiết. Có một câu nói rằng là khi mà người ta đang thuận duyên, người ta đang thuận may, khi người ta đang có một tuổi trẻ, khi người ta đang có đầy đủ với những cái sức khỏe, với những cái điều kiện về vật chất, thì người ta rất là sợ cái gì? Tránh đi những cái cảnh, tránh đi những cái nơi mà nó ồn ào, những cái nơi mà nó đưa lên những cái tình huống, tức là bớt dịu lại cái tâm hồn của chính họ, mà họ cảm thấy là nó phải tìm nhiều cái điều vui. Đến một khi mà họ gặp những cái chuyện rất rối khó khăn, thì nếu chúng ta khéo, chúng ta dẫn họ tới, thì họ sẽ cảm thấy thế nào là cái phúc hạnh, và thế nào là cái không có cái phi phúc hạnh. Bởi vì họ có sự so sánh, mà trong một cái thực nghiệm, mà trong đời sống, dẫu cho họ có đầy đủ tiền của thì cũng một chút nào, và cái điều kiện thuận của chính họ thì cũng thuận ở một lúc nào đó, nhưng rồi có những lúc khác thì họ cũng phải bị khổ đau bởi một cuộc đời mà. Thì ngay khi đó thì chúng ta sẽ nói cho họ nghe được, bây giờ nếu mà họ đầy đủ về vật chất, những điều mặt khác từ cái tâm hồn nó cũng sẽ không có đơn giản đâu. Nhiều khi vật chất nó đầy đủ, nhưng tâm tư, tình cảm, cái điều kiện về tinh thần họ là thiếu đi. Thì ngay lúc đó chúng ta nghĩ rằng đến với đạo là để chúng ta tĩnh lặng lại tâm hồn, tìm về một cái phúc hạnh hết sức là tốt đẹp. Đó chính là cái gì? Một cái việc làm thiện, một cái việc lấy cái vui của người mà chúng ta gửi tới, cho đó là của điều vui mà Pháp Quốc Kinh dạy rằng là nay vui thì đời sau vui. Khi mà chúng ta làm việc thiện, làm việc phước thì cảm thấy hai đời vui, đó là trong hiện tại chúng ta làm, chúng ta cũng cảm thấy vui. Thì những người đó đầu tiên thì chúng ta tạo cho họ những cái việc thiện, những cái việc lành, chẳng hạn như là bố thí, hoặc họ chỉ họ làm những cái việc từ thiện, thì cái họ thấy vui như vậy, thì tự động cái tâm hồn của họ bắt đầu hướng dẫn từ từ, thì chúng ta thấy họ thể hiện những cái phúc hạnh từng bước, và ngay khi đó chúng ta sẽ có một cái sự chỉ dẫn nó phân ranh rõ ràng. Còn ngược lại, nếu mà để mà đời sống của đó là một việc là khi mà họ gặp phải những cái niềm đau nỗi khổ, chứ còn nếu mà như mà cái một người mà họ đang mà sống trong một cái thành tựu, họ đang sống, họ đã đang được thành công, họ đạt được tốt đẹp đầy đủ với những cái điều mà như ý như muốn của họ, thì khi mà chúng ta nói thì nó khó có hiệu quả. Khó có hiệu quả ở đây có nghĩa rằng chính họ khó có thể chấp nhận được, bởi vì họ chưa có cảm thấy rằng là họ khổ đau khi họ chưa gặp phải. Thì kính thưa quý vị, hay hoặc những người gặp phải thì họ rất là sợ, những người mà đã khổ đau, bây giờ người ta thành tựu thành công, có những người nhớ lại những cái cảm giác xa xưa, nhớ lại những hoàn cảnh xa xưa, thì đôi khi họ có thể giác ngộ, họ có thể tỉnh lại được, hoặc là họ trốn tránh luôn, kỵ và sợ nói đến cái chuyện đau thương đó. Cho nên những người này, đó là những người mà chính vì họ sợ gặp phải là những cái trạng thái nghèo khổ, khổ đau của chính họ, thì họ đi tìm cái gì? Đi tìm một cái nơi, cái chốn an toàn. Thì cái phúc hạnh của họ nó có, nhưng điều mà họ lại bỏ nó, họ lại bỏ đi, đó chính là cái gì? Họ chạy, họ trốn, họ tránh nó, để họ tìm một cái vui, để cho vật chất, để họ thụ hưởng. Thì ở đây chúng ta thấy, thế là họ làm những cái việc ác, thì thế là họ quay về cái đau khổ vân vân. Thì ở đây chính chúng ta thấy, khi chúng ta áp dụng thực tế là những con người mà gặp phải những tình huống, và đây cái giá trị đạo pháp làm cho người tỉnh ngộ là ngay chỗ này. Sang sang cho mấy, giàu giàu khổ khổ, đau đau nghèo cho mấy, cũng là kiếp con người, và thật sự nó không có bền vững. Mình có được thiên thượng mai bao nhiêu đó, đó chỉ một điều kiện hiện tại, rồi tương lai, rồi thời gian gần này nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào, tất cả nó chỉ là một cái phút chốc, tất cả nó chỉ là một thời gian ngắn. thì chúng ta sẽ có một sự phân biệt rõ ràng cho chính họ. Như vậy thì họ sẽ hiểu được cái điều nào nên làm, cái điều nào không nên làm, và tại sao chúng ta làm nó có cái lợi ích gì. Thì kính bạch thượng tọa, đứng từ cái nhìn của chính con thấy rằng là gửi tới cho những người mà khi họ gặp một cái phân kỳ rõ ràng với cái điều kiện và hoàn cảnh, nhất là họ gặp phải, họ phải thổng thức, họ gặp những cái đau thương trong cái thực tiễn của chính họ, thì như vậy họ sẽ dễ phân biệt được cái chuyện làm việc thiện hoặc là làm cái việc ác, hay là cái phúc hành, và bất động hành phải tạo tác như thế nào để chúng ta được an vui ở hôm nay hoặc ở ngày sau, hay là những nhân đó nó sẽ đưa đến những cái điều kiện gì cái tái sanh ra sao. Từ từ họ mới hiểu. Chứ nếu như mà chúng ta mà vào đầu tiên mà chúng ta để mà chúng ta làm như vậy có phước, làm như thế kia có phước, như thế nào có phước, thì họ chưa có nhận được, mà họ chỉ coi đó là một áp lực, đó là một sự mất mát, đó là một sự sẻ chia mà họ cảm thấy không cần thiết. Dạ, kính con có gửi vài lời kính gửi như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính công chúng biết ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin lỗi đại đức Huệ Tiến, tôi xin cảm ơn thầy tổ Tuyên Nguyên. Đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Xin được hỏi đại đức Huệ Tiến nghe được không? Đại đức Huệ Tiến, chúng ta đang nói về sự tạo tác để mà dẫn đến thức tái sanh. Khi mà chúng ta nói về phúc hạnh, phi phúc hạnh và bất động hạnh, ở đây có một câu hỏi mà nhiều Phật tử thường nêu ra, đó là cái kiếp tới chúng ta chỉ có một kiếp thôi, nhưng mà đời này thì chúng ta tạo rất là nhiều, có phúc hạnh, có phi phúc hạnh. Như vậy thì ở trong có rất là nhiều cái hạnh nghiệp mà chúng ta tạo đó, thì cái nào sẽ dẫn chúng ta đi tái sanh trong kiếp kế tiếp? Bởi vì chúng ta thấy có rất nhiều chứ không phải là một. Thì để Đức Huệ Tiến có thể cho biết một vài điểm là ở trong trường hợp nào mà cái nghiệp nó có nhiều cái điều kiện nhất để nó trổ quả, nó dẫn đến tái sanh ở trong kiếp tới, chúng ta gọi là sanh mới nghiệp không, trong khi chúng ta tạo tác rất là nhiều thứ. Kính thỉnh về Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sư Thầy Giá. Xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa giác đẳng đại đức Tê Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong trường. Kính chào cô chủ nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và con kính bạch thượng tọa rằng là khi mà trong một cái diễn biến của một cái đời sống của con người, thì khi mà cái người đó hành động thiện hay là ác, thì với cái sự việc là nếu như một cái người mà họ hiểu về cái Phật pháp và xuyên qua cái giáo lý A Tỳ Đàm, thì đối với một cái chúng sanh cần phải hiểu rằng nếu như trong cái vòng sanh tử luân hồi mình tạo phước báo cũng có, mình tạo cái việc không đẹp và không có được tốt đẹp, việc bất thiện cũng có, và tùy theo mỗi cái trường hợp và tùy theo mỗi cái khía cạnh mà cái chúng sanh đó tạo cái việc hành động thiện, ví như là trong cái việc chúng sanh tạo cái ác nghiệp, thì do cái ác nghiệp của cái chúng sanh đó, và cái ác nghiệp đó sẽ dẫn chúng sanh đó đi tái sanh cái cõi khổ. Và chính là cái điều kiện và cái tác nhân, và khi mà cái người đó hành động ác, thì do cái sự hành động trong cái đời sống này nó sẽ làm cái thức tái tục, và nó làm cho cái chúng sanh đó phải bị đau khổ khi mà cái quả nghiệp phát sanh lên, để mà khiến cho cái chúng sanh đó phải bị đọa vào các đường khổ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Còn khi mà một chúng sanh có cái tâm tâm thiện, và tâm thiện ở trong A Tỳ Đàm nó cũng phân ra là thiện hợp trí và thiện ly trí. Với một chúng sanh mà tạo cái phước báo hành động thiện như là bố thí, trì giới, nhưng mà trong cái cách họ bố thí và họ trì giới, họ tu tập Phakana, và cái việc mà họ làm thiện pháp ở trong cái cõi dục giới này để trổ sanh cái quả báo để mà họ an hưởng cái hạnh phúc ở tương lai, ở cái kiếp sau, đời sống kế tiếp. Thì khi mà họ tạo cái phước báo với cái trí tuệ thì hợp trí, hợp theo cái trí tuệ và hợp theo cái sự suy xét đúng đắn để cho họ có một cái kết quả tốt trong cái lĩnh vực đầu tư về cái thiện pháp, đầu tư về trí tuệ để cho họ có được một cái đời sống tái sanh tốt hơn. Và với một cái người trí tuệ cao cấp hơn thì khi họ nghĩ rằng đối với những cái vấn đề mà họ làm phước, nếu mà họ đã thấy khổ và họ nhàm chán trong cái việc làm ác, không có làm những cái việc thiện, thì họ có cái sự tiến bộ về cái tinh thần, nhưng mà trong cái điều kiện để mà họ có được một cái sự tái sanh, cảnh giới an lạc hơn, vui hơn và ít có phiền não hơn và ít có phiền lụy hơn, thì giờ khi họ có cái sự an định của cái tinh thần và tự tâm của họ trong cái tư tưởng và cái vấn đề để họ phát triển về cái tiến trình của cái tâm thức để họ có một cái giá trị tinh thần, khi mà họ phải hiểu rằng cái việc phao quả na, cái sự tu tập để hướng đến cái đạo quả, thì trong cái sự tu tập để mà hướng đến cái đạo quả, do có cái sự tu tập về cái thiện pháp và họ hiểu được rằng cái giá trị tinh thần của cái đạo đức, và nó sẽ làm cho cái chúng sanh phải hướng đến và cái việc tu tập để diệt trừ cái sự khổ đau trong cái đời sống này. Thì trong cái việc làm ác không có làm thiện cũng cần phải có cái sự bổ trợ của cái hợp trí và cái sự ly trí, không hợp trí ở trong đó, nó cũng là một cái vấn đề. Và ở đây cái việc tu tập để hướng đến cái sự giải thoát và cho cái chúng sanh có được một cái đời sống thật sự là giải thoát tuyệt đối, và chính cái sự tu tập đó sẽ làm cho một cái chúng sanh thật sự là được an vui và thật sự là có một cái hướng đi của cái tinh thần. Bởi vì nếu như chúng ta cái việc hành động nào do cái cetana, cái tư tưởng thiện, thì sẽ cho cái quả dị thục được tốt đẹp. Và cái cetana mà hợp với cái tâm bất thiện, như là tâm tham, tâm tham thì nó có 8, và tâm sân có 2, tâm sân thờ u hợp với phẫn nộ và hỗ trợ và vô trợ, tâm si là si hoài nghi và si phóng dật. Thì với cái khả năng hiểu biết và cái tiến trình của cái chúng sanh phải trải qua trong cái giai đoạn mà họ tu tập, mà họ thực nghiệm và họ thực chứng, thì sẽ cho họ có được một cái cơ sở để cái việc tái sanh đó, thì đòi hỏi khi mà một cái chúng sanh này đó trong cái đời sống bình dịch họ tạo cái gì hay làm cái gì và họ có được cái gì, cũng ví như một cái đời sống mà của cái người bất thiện thì họ luôn luôn có cái tư tưởng ác, suy nghĩ ác và hành động ác. Thì sau khi mà do cái sự suy tư và suy nghĩ ác như vậy, hành động ác như vậy không có đem đến cho cái lợi ích thiện để họ có được một cái sự an vui, thì chắc chắn rằng sau khi mà thân và mạng chung thì cái người này sẽ sanh thú của họ là cái cõi khổ. Còn cái chúng sanh mà trong đời sống bình nhật có đạo đức và có trí tuệ và biết tu tập thiện pháp, thì sau khi họ thân và mạng chung do cái phước báo mãnh lực, do cái phước của cái thiện nghiệp của họ đem lại, họ sẽ được sanh về trên cái cảnh giới an vui. Và nếu như họ có cái sự tu tập để mà đạt được, chứng được thiền định, hoặc giả là chứng được đạo quả, thì cái thiền định và cái đạo quả đó sẽ là cái hành trang, và sẽ là cái yếu tố để cho họ có được một cái đời sống sau tốt hơn, đầy đủ hơn. Và kính bạch Chi Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vài lời để mà trình bày cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng, và chúng tôi xin được viết lời nơi đây. Và đã thấy Đại Đức Thượng Tọa Giác Đẳng đã rời room, và xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ điều họp chương trình. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Dạ, sa thủ, kính tri ân Đại Đức Quả Chiến đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Quả Chiến cũng đã kết thúc buổi học của trung lớp Phật Pháp Bút Thá Thâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào trung lớp Phật Pháp Bút Thá Thâm Mát để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Tuệ Quyền. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rụp là một Bụt Thầy Giả.
Sa thưa lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm gương, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thinh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Earth Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha.